486, truyện Chúa Chim Ưng, tiền thân Maha Ukkosa. Dân chúng đang nhen lửa đảo này, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc chú tại kỳ viên về Mita Gandaka, một cư sĩ. Tương truyền, người này là con cháu một dòng họ đã suy tàn ở Savatthi, Xá Vệ, phải nhờ một người bạn đi cầu hôn một thiếu nữ sang trọng. Nhà kia hỏi, thế cậu ấy có bạn bè thân thích nào để có thể giải quyết công việc cần lo liệu chăng? Nhà trai đáp, không, chẳng có ai cả. Bên kia bảo, thế thì trước tiên phải kiếm bạn đã. Người ấy nghe lời khuyên này, đi bầu bạn với bốn người giữ cổng thành. Sau đó, chàng dần dần kết bạn với những người giữ thành, những nhà thiên văn, nhiều người quý tộc trong triều, ngay cả vị tướng lãnh và phó vương. Nhờ giao thiệp với đám người này, chàng trở thành bạn thân thiết của vua, rồi sau đó là đạo hữu của 80 vị trưởng lão. Và nhờ trưởng lão Ananda, chàng đến yết kiến chính đức Như Lai. Lúc ấy, bậc đạo sư an trú cả gia đình chàng vào tam quy và ngũ giới. Vua lại phong cho một chức vụ cao, và chàng được biệt danh Mita Gandaka, hay người kết giao nhiều bằng hữu. Vua còn ban cho chàng một dinh cơ lớn, rồi ra lệnh cử hành hôn lễ cho chàng. Nên tất cả mọi người từ vua chúa trở xuống đều mang tặng vật đến nhà. Lúc ấy, vợ chàng nhận được một tặng vật của vua ban, rồi tặng vật của vị đại tướng quân, tặng vật của vị phó vương. Cứ thế, dân chúng toàn thành đều đến nhà nàng. Vào ngày thứ bảy, đôi tân hôn ấy tổ chức đại lễ để mời đấng thập lực. Nhiều phẩm vật cúng dường cao sang được đem dâng Đức Phật và tăng chúng, lên đến 500 vị tỳ kheo. Cuối buổi lễ, đôi tân hôn nhận lời tùy hỷ công đức từ Đức Phật và được an trú vào sơ quả, dự lưu. Trong chánh pháp đường, hội chúng nói đến chuyện này. Này các hiền giả, cư sĩ Mita Gandaka theo lời vợ khuyên nhủ và nhờ nàng đã trở thành bạn của mọi người, được vinh quang tột bậc từ vua ban, và sau khi thành thân hữu của bậc đạo sư, đôi vợ chồng đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Bậc đạo sư đi vào và hỏi tăng chúng đang bàn luận gì. Các vị thưa với ngài. Ngài bảo, đây không phải là lần đầu tiên. Này các tỳ kheo, người này nhận được vinh quang nhờ nữ nhân kia. Ngày xưa, khi còn là súc sinh, nhờ lời khuyên của nàng nên vị ấy đã kết bạn rất nhiều và thoát khỏi sự lo âu về tính mạng 7 con trẻ. Nói vậy xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, một số người ở vùng biên địa thường cư trú tại nơi nào họ có thể tìm kiếm thực phẩm nhiều nhất, như sống trong rừng và bắn giết những loài thú vật đông đúc tại đó để lấy thịt cho họ và gia đình họ. Không xa làng của họ là một cái hồ rộng. Về phía nam bờ hồ đó có một chim ưng trống, phía tây là một chim ưng mái, phía bắc là một sư tử, chúa của mọi loài dã thú, phía đông là một chim ưng biển, đại bàng, chúa loài chim, và ở giữa là một con rùa sống trên một hòn đảo nhỏ. Chim ưng trống đến hỏi chim ưng mái làm vợ. Chim mái bảo, chàng có bạn bè nào không? Chim trống đáp, thưa cô nương, không. Ta cần phải có vài chim bạn bảo vệ ta chống lại mọi hiểm nguy hay chuyện rắc rối có thể xảy ra. Vậy chàng phải đi kiếm vài chim bạn. ta phải làm bạn với ai đây? Ô kìa, với đại bàng chúa, sống trên bờ phía đông chứ còn ai nữa. Rồi với sư tử ở phía bắc và rùa ở giữa hồ này. Chàng theo lời khuyên của nàng và làm như vậy. Sau đó, đôi chim sống với nhau trong một cái tổ do chúng xây lấy. Cũng cần nói thêm rằng, trên một đảo nhỏ trong hồ này có một cây kadamba mọc, bốn phía là nước bao quanh. Sau đó, chúng sinh được hai chim trống. Một ngày kia, khi lông cánh đôi chim non còn non nớt, có vài người trai làng đi săn mồi khắp rừng suốt ngày mà chẳng kiếm được gì cả. Vì không muốn trở về làng tay không, họ đi xuống hồ bắt rùa cá. Họ lên đảo, nằm dưới bóng cây kadamba. Và đang lúc bị ruồi, muỗi, bọ chích đốt thật khổ sở, họ nhóm lửa lên đuổi muỗi mòng bằng cách chà sát củi khô vào nhau và hun khói. Khói đùn lên làm khó chịu bầy chim, khiến đôi chim non kêu lên chim chiếp. Đám dân làng bảo nhau, kìa, có tiếng chim. Nào, đốt lửa nhanh lên, ta không thể nằm nhịn đói ở đây mà trước khi nằm ngủ. Ta phải ăn một bữa thịt chim rừng chứ. Họ nhóm lửa, làm cho ngọn lửa cao dần. Song chim mẹ nghe tiếng động ấy, nghĩ thầm, những người này muốn ăn con ta. Ta phải kiếm bạn để cứu nhà ta khỏi hiểm họa này. Ta muốn bảo chim trống đi đến chúa chim ưng kia. Rồi chim mái bảo, này chàng, hãy đi báo cho chim ưng chúa biết mối nguy hiểm đang đe dọa các con ta. Và nó ngâm vần kệ này. Một, dân chúng đang nhen lửa đảo này để ăn bầy trẻ chốc liền đây. Hỡi chàng mau bảo cùng bè bạn, nguy hiểm con ta cấp báo ngay. Chim trống liền bay hết tốc lực đến chỗ kia và kêu lên để báo hiệu cho nó đến. Khi được phép, nó đến gần đại bàng chúa và kính chào. Chim ưng chúa bảo, tại sao bạn đến? Chim trống liền ngâm vần kệ thứ hai. Hai, chim chúa là ngài, hỡi chúa công. Nay ta tìm chốn chúa an thân. Dân làng săn muốn bắt bầy trẻ. Xin chúa ban cho bạn nỗi mừng. Chim đại bàng bảo chim ưng trống, đừng sợ. Vừa an ủi, nó vừa ngâm vần kệ thứ ba. Ba, đúng lúc hay không bậc trí nhân, kết giao cùng bảo vệ thân bằng. Vì chim ưng hỡi ta hành động, bạn thiện giúp nhau những lúc cần. Sau đó, chim đại bàng chúa hỏi tiếp. Này bạn, thế dân làng đã trèo lên cây chưa? Họ chưa trèo lên, họ chỉ mới chất củi lên để đốt lửa. Vậy bạn nên trở về mau và an ủi hiền thê của bạn, rồi nói ta sẽ đến ngay. Chim ưng làm theo lời. Chim đại bàng chúa cũng đi. Và từ một nơi gần cây kadamba, nhìn đám người ấy leo lên và đậu trên một ngọn cây. Ngay khi một người trèo lên đến gần tổ chim, chim đại bàng chúa liền nhào xuống hồ, dùng đôi cánh và mỏ dẩy nước lên đám lửa đang cháy, khiến chúng tắt hết. Đám người ấy trèo xuống, nhóm ngọn lửa khác để nấu bầy chim. Rồi khi chúng trèo lên, chim đại bàng chúa lại dập ngọn lửa lần nữa. Cứ thế, khi lửa được nhóm lên là chim dập tắt đi. Cho đến nửa đêm, chim đại bàng chúa đã kiệt sức. Lớp da dưới bụng chảy ra sơ xác dần, đôi mắt rớm máu. Thấy thế, chim mái bảo chim trống. Này phu quân, đại bàng chúa đã mệt lả rồi. Hãy đi đến báo cho bạn rùa, để chim đại bàng chúa được nghỉ ngơi. Khi nghe vậy, chim ưng trống đến gần chim đại bàng chúa, ngâm kệ bảo bạn. 4. Bạn thiện giúp nhau, ấy việc cần. Ngài làm vì xót bạn gian nan, bình an con trẻ Ngài còn sống. Cẩn thận đừng cho thể lực tàn. Khi nghe lời này, chim đại bàng chúa cất cao giọng sư tử hống, ngâm vần kệ thứ 5. Năm, khi ta canh giữ ở cây này, ta chẳng lo rằng nếu chẳng may ta mất mạng mình vì chúng bạn, thiện nhân hành động vẫn như vậy. Thế nên bạn hãy làm vì bạn, dù chính đời mình kết liễu ngay. Còn vần kệ thứ 6 này do bậc đạo sư ngâm, phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Ngài. Khi Ngài tán thán công đức của chim đại bàng chúa. 6. Vương điểu noãn sinh lượn cõi không, đã làm một việc khổ vô cùng. Chúa ưng trước lúc màn đêm xuống, canh giữ bầy chim nhỏ vạn an. Sau đó, chim ưng trống nói: "Xin hiền hữu chúa chim đại bàng hãy nghỉ ngơi chốc lát." Rồi nó bay đi đến con rùa, đánh thức rùa dậy. Rùa hỏi: "Này bạn, đến có việc gì vậy? Có mối hiểm nguy như vậy xảy ra với chúng tôi, và chim đại bàng chúa đã chịu khổ nhọc hết sức từ canh một, nay gần kiệt lực, cho nên tôi phải đến gặp bạn." Cùng với những lời này, nó ngâm vần kệ thứ 7. 7. Cho dầu những kẻ bị xa chân, qua lắm việc làm ác bất nhân, cũng có cơ vươn mình tiến được, nếu xin nhờ giúp đỡ khi cần. Các con ta gặp khi nguy khốn, ta chẳng bay ngay đến bạn vàng. Hỡi bạn ngâm mình trong đáy nước, giúp nhà tôi hãy vội lên đàng. Khi nghe vậy, rùa ngâm vần kệ khác. 8. Thiện nhân đối với một thân bằng, cho cả đồ dùng lẫn bản thân. Vì bạn, hỡi ưng ta hoạt động, thiện nhân giúp đỡ bạn khi cần. Chú rùa con nằm không xa đó, nghe tiếng cha nói liền suy nghĩ: "Ta không muốn cha ta phải nhọc sức, mà ta sẽ lãnh phần của cha ta." Vì vậy, chú ngâm vần kệ thứ 9. 9. Xin cha an dưỡng hỡi cha thân, việc của cha con sẽ lãnh phần, con phụng sự cha là tốt nhất, con đi cứu cả tổ chim bằng. Rùa cha đáp lời con qua vần kệ. 10. Cứ làm việc thiện hỡi rùa con phải giúp cha thật trắng trơn, song chúng chỉ tha bầy trẻ nhỏ, vì cha người thầy lớn khôn ngoan. Cùng với những lời này, rùa bảo chim ưng bay về và thêm: "Này bạn ơi, đừng sợ, nhưng bạn cứ đi trước, rồi ta sẽ theo sau lập tức." Rùa lặn xuống nước, lượm một ít bùn, đến đảo dập tắt ngọn lửa và nằm im. Lúc ấy, đám dân làng kêu lên: "Này, tại sao phải nhọc công về bầy chim ưng con thế kia? Ta hãy lật con rùa đáng ghét này lên mà giết nó cũng vừa đủ cho cả bọn ta mà." Vì thế, họ hái ít cây leo bện thành sợi dây. Nhưng khi họ đã buộc chặt dây ở chỗ này chỗ kia rồi và xé cả quần áo để dùng vào việc này, họ lại không thể lật con rùa lên được. Con rùa cứ lôi họ đi theo nó, rồi nhào xuống nước sâu. Bọn người ấy nôn nóng bắt rùa, đến độ cũng nhào xuống theo, lội bì bõm, bắn nước lên tung tóe và uống nước đầy bụng. Họ bảo nhau: "Này cứ xem đi, chim ưng chúa cứ làm tắt ngọn lửa của ta đến nửa đêm. Nay thì con rùa làm ta rớt xuống nước và uống nước nhiều, thật quá khổ sở. Thôi, ta cố nhen ngọn lửa khác, rồi đến sáng mai sẽ ăn được bầy chim ưng con." Sau đó, họ lại bắt đầu nhóm lửa. Chim ưng mái nghe tiếng ồn ào của bọn người này, liền bảo: "Này chàng, sớm muộn gì, Bọn người này cũng xé xác các con ta rồi mới chịu đi. Vậy chàng hãy đến báo cho bạn sư tử biết chuyện. Lập tức chàng chim ưng đến gặp sư tử. Sư tử này hỏi tại sao chim ưng đến giờ bất thường như vậy. Chim ưng liền kể cho sư tử nghe mọi việc từ đầu và ngâm vần kệ thứ 11. 11. Oai hùng bậc nhất của muôn loài, loài thú vật kia lẫn mọi người, chạy đến anh hùng lúc hoảng sợ. Chim non gặp nạn giúp nhà tôi, ngài là chúa tể muôn loài đó, vì thế nên tôi phải đến nơi. Nghe nói vậy, sư tử ngâm vần kệ nữa. 12. Ta giúp chim ngay, hỡi bản ưng, mau ta đi giết bọn cửu nhân. Hiển nhiên bậc trí nhiều thông hiểu, cần gắng công che chở bản thân. Nói vậy xong, sư tử bảo chim ưng ra về, còn dặn thêm: thôi, bây giờ hãy về đi và an ủi các con dại. Rồi sư tử tiến lên, đập tung tóe hồ nước trong suốt. Khi bọn dân làng thấy sư tử đến gần, họ sợ chết khiếp cả, liền kêu lên: chim đại bàng chúa thổi tắt củi lửa của ta, con rùa làm ta mất quần áo đang mặc. Xong giờ đây ta tàn đời rồi, con sư tử này sẽ giết chết chúng ta lập tức. Họ liền chạy tứ tán. Khi sư tử đến gốc cây, chẳng còn thấy gì nữa. Sau đó, chim ưng chúa, chim ưng trống, con rùa đều tiến lên vây quanh sư tử. Sư tử bảo cho chúng biết ích lợi của tình bằng hữu và nói: từ giày về sau, hãy cẩn thận, đừng để tan vỡ mối tình bằng hữu thân ái. Với lời khuyên này, sư tử ra đi. Rồi bọn kia cũng về chốn ở của riêng mình. Chim ưng mái nhìn con, tự nghĩ: nhờ tình bằng hữu mà các con ta được trả lại cho ta. Và trong lúc chim mái vui mừng, nó vừa nói với chim trống, vừa ngâm vần kệ, nêu rõ hiệu lực của tình bằng hữu. 13. Rõ ràng kết bạn hữu đầy nhà, gặp bạn hiền hoan lạc hiện ra, tên bắn trên quân bào bất lợi, ta mừng an ổn các con ta. 14. Nhờ công giúp của bạn chân tình, chim bạn đến mong góp sức mình, đối đáp chim non kêu ríu rít, làm say lòng mẹ với âm thanh. 15. Người khôn nhờ bạn giúp bàn tay, sống với đàn con hạnh phúc đầy, ta với chồng con cùng đứng vững, vì thân bằng hữu mến thương lây. 16. Dân cần bảo vệ bởi vua quan, những vị tình thân hữu vẹn toàn, hạnh phúc chàng mong uy lực đủ, là người hưng thịnh lắm thân bằng. 17. Này ưng cần phải kiếm thân bằng, dù bạn nghèo hèn hoặc yếu non, nay hãy xem nhờ tình thắm thiết, ta và gia quyến thầy bình an. 18. Chim ưng tìm được bậc anh hùng, để đóng vai chim bạn thiết thân. Ưng hỡi, như đôi ta hạnh phúc, chim kia cũng hạnh phúc trong lòng. Như vậy, chim mái nêu rõ đặc tính của tình bằng hữu qua 6 phần kệ. Từ đó, đám bạn hữu sống với nhau suốt đời, không làm đứt đoạn sợi dây thân ái. Rồi lúc mạng chung, chúng đều đi theo nghiệp của mình. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo: này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu tiên người này được hạnh phúc nhờ vợ mình, mà trước kia cũng vậy. Cùng với những lời này, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, đôi vợ chồng này là đôi chim ưng. Rahula, La Hầu La là rùa con. Moggallana, Mục Kiền Liên là rùa cha. Sariputta, Xá Lợi Phất là chim ưng chúa. Và ta chính là sư tử kia. 487. Chuyện Nam tử Uddalaka. Tiền thân Uddalaka. Hàm răng bẩn, áo da dê, tóc bện, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người gian dối. Người này mặc dù đã đặt cuộc đời mình vào giáo pháp đưa đến giải thoát, trong lúc muốn kiếm lợi dưỡng cần dùng để sống, đã hành động lừa đảo cả ba mặt. Tăng chúng đều rõ ra những ác hạnh của người này trong lúc bàn luận tại chánh pháp đường. Này các hiền giả, người đó sau khi đã đặt hết cuộc đời mình vào chánh pháp của Đức Phật đưa tới giải thoát, lại sống lừa dối kẻ khác. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết tăng chúng đang bàn luận gì tại đó. Tăng chúng trình với ngài. Ngài bảo, đây không phải là lần đầu tiên, kẻ ấy trước kia cũng đã lừa dối rồi. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị tế sư rất thông thái. Một ngày kia, ngài vào vườn hoa để giải trí, chợt thấy một cô gái có sắc đẹp lẳng lơ, đâm say mê nàng và đem nàng về nhà mình chung sống. Khi thấy mình thọ thai, nàng liền bảo ngài, thưa đại quan, thiếp đã có thai. Khi sinh con, thiếp muốn đặt tên cho nó theo danh tánh của tổ phụ nó. Xong ngài suy nghĩ, chẳng bao giờ tên họ của một dòng quý tộc lại đặt cho đứa con hoang của một nô tỳ. Vì thế, ngài bảo, này ái nương, cây này tên là Uddala, quế. Nàng có thể đặt tên con là Uddalaka vì nó thọ thai ở gốc cây này. Sau đó, ngài cho nàng một chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng và bảo, nếu nó là con gái, hãy dùng chiếc nhẫn này mà nuôi dưỡng nó cho lớn khôn. Còn nếu là con trai, thì hãy đem đến cho ta lúc nó trưởng thành. Đến kỳ hạn, nàng sinh hạ một con trai và đặt tên là Uddalaka. Khi chàng trai lớn lên, chàng hỏi mẹ, mẹ ơi, cha con là ai thế? Là vị tế sư đấy con ạ. Nếu vậy, con sẽ học các kinh thánh. Thế là, khi nhận được chiếc nhẫn từ tay mẹ và số học phí dành cho thầy giáo, chàng lên đường đi đến Takasila và học ở đó với một giáo sư lừng danh thế giới. Trong thời gian học tập, chàng thấy một đám người tu khổ hạnh. Chàng suy nghĩ, đám người kia chắc chắn phải có kiến thức vẹn toàn. Vậy ta muốn học hỏi ở họ. Vì thế, chàng từ giã thế tục, và vì chàng ước mong được kiến thức, nên làm việc phục dịch các vị này. Chỉ yêu cầu các vị ấy dạy lại cho chàng mọi kiến thức thông thái của họ. Thế rồi, các vị ấy dạy cho chàng mọi điều hiểu biết. Xong, giữa đám 500 người ấy, chẳng có ai vượt chàng về kiến thức cả. Chàng là người thông thái nhất. Sau đó, đám người ấy tụ tập lại và bầu chàng làm thầy. Chàng bảo họ, thưa các tôn giả, các ngài sống suốt đời ở trong rừng, ăn toàn hoa quả, củ rừng. Tại sao các ngài không đi đến chỗ của người thế tục? Thưa tôn giả, người đời muốn cúng dường chúng ta, nhưng lại muốn chúng ta trả ơn bằng cách thuyết pháp. Họ hay hỏi ta nhiều chuyện lắm. Vì sợ điều này, nên chúng ta không muốn đến giữa người đời. Chàng đáp, thưa các tôn giả, nếu các ngài có ta cùng đi, thì cứ để một vị chuyển luân vương cật vấn. Một mình ta sẽ giải đáp ổn thỏa, chớ sợ gì cả. Thế là chàng cùng hội chúng đi du hành khất thực để sống, và cuối cùng đến Ba La Nại, trú ngụ trong vườn ngự uyển. Hôm sau, cùng với cả đám ấy, chàng khất thực ở một làng trước cổng thành. Dân chúng bố thí rất nhiều. ngày hôm sau nữa, các nhà tu khổ hạnh đi qua kinh thành. Dân chúng lại bố thí rất nhiều. Vị khổ hạnh Uddalaka nói lời tùy hỷ công đức, rồi giải đáp các lời chất vấn. Dân chúng rất hoan hỷ và lại cúng dường phong phú cho hội chúng mọi thứ cần dùng. Toàn kinh thành vang dậy tin đồn. Một vị giáo sư thông thái mới đến, một vị thánh nhân khổ hạnh. Và vua nghe được tin đó. Nhà vua hỏi, các vị ấy đang ở đâu? Dân chúng tâu, trong ngự uyển. Nhà vua bảo, tốt lắm, hôm nay ta sẽ đi thăm các vị ấy. Một người đi báo với Uddalaka, Đức vua sẽ đến viếng các tôn giả hôm nay. Chàng gọi hội chúng lại và bảo, này các tôn giả, Đức vua sắp đến, hãy chiếm cho được ân vua trong một ngày cũng đủ cho cả đời người. Vậy ta phải làm gì, thưa sư trưởng? Chàng đáp, một vài vị phải chịu khổ hình treo người lủng lẳng, vài vị ngồi xổm dưới đất, vài vị nữa nằm trên giường trông, vài vị khác chịu khổ hạnh với năm ngọn lửa, thêm vài vị ngâm mình xuống nước và vài vị tụng thánh kinh ở chỗ này chỗ nọ. Các vị ấy làm y lời. Chính chàng cùng độ 10 vị hiền giả ngồi trên một chỗ đã soạn sẵn, có lót gối dựa, bàn luận với nhau. Có một quyển sách đẹp, cân xứng, nằm trên một cái giá mực sang trọng bên cạnh chàng, và thính chúng vây quanh. Lúc ấy, vua và vị tế sư cùng với đám tùy tùng đông đảo bước vào ngự uyển. Và vua, khi thấy tất cả hội chúng ở đây đang chuyên chú trong dáng điệu khổ hạnh như vậy, vua rất hoan hỉ, nghĩ thầm, các vị này đều giải thoát khỏi nỗi lo âu về các cõi dữ ở đời sau rồi. Khi đến gần Uddalaka, vua ân cần đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Rồi với lòng hân hoan, vua bắt đầu nói chuyện với vị tế sư và ngâm vần kệ đầu. 1. Hàm răng bẩn, áo da dê tóc bện, miệng thì thầm lời thánh đạo bình an, chẳng từ nan nhiều phương tiện hiền nhân, chắc đã đạt chân như và giải thoát. Nghe vậy, vị tế sư nghĩ, Đức vua hoan hỉ ở một chỗ đáng lẽ không nên hoan hỉ, vậy ta không được giữ yên lặng. Rồi ngài ngâm vần kệ. 2. Một chí nhân có thể làm ác hạnh, một chí nhân có thể chẳng tránh chân, ngàn câu vệ đà chẳng tạo an toàn, khi việc hỏng hoặc cứu người lâm nạn. Khi Uddalaka nghe những lời này, liền nghĩ thầm, vua hài lòng về những vị khổ hạnh này. Xong, vị tế sư lại đụng ngay vào mõm con bò khi chạy quá nhanh, làm rơi đồ dơ vào đĩa cơm đã dọn sẵn. Ta phải nói chuyện với vị ấy mới được. Vì thế, chàng đáp lời ngài qua vần kệ thứ 3. 3. Ngàn câu vệ đà chẳng tạo an toàn, khi việc hỏng hoặc cứu người nguy khốn. Kinh vệ đà hẳn là đồ vô dụng, chánh đạo là làm chánh tự điều thân. Vị tế sư nghe vậy, liền ngâm vần kệ thứ 4. 4. Không phải thế, vệ đà không vô dụng, dù tự điều thân là đạo chánh chân. Học vệ đà vẫn mang lại vinh quang, song ta đạt tối an nhờ chánh hạnh. Bấy giờ, Uddalaka suy nghĩ, gây gổ với vị này sẽ không bao giờ ích lợi đâu. Nếu ta bảo ngài, ta chính là con trai của ngài, ngài phải thương yêu ta. Vậy ta phải quyết cho ngài biết ta là con của ngài. Thế rồi, chàng ngâm vần kệ thứ 5. 5. Cha mẹ và thân quyến họ hàng đòi ta chăm sóc với yêu thương. Mẹ cha là bản thân con đó, con Uddala chính búp non. từ gốc rễ nhà ngài quý tộc. Thưa ngài tôn giả Bà La Môn. Ngài hỏi, thế con chính là Uddalaka đấy ư? Chàng đáp, thưa chính phải. Sau đó ngài hỏi, trước kia ta đã cho mẹ con một vật làm tin, nay nó đâu rồi? Chàng đáp, thưa tôn giả Bà La Môn, chính nó đây. Rồi chàng trao chiếc nhẫn cho ngài. Ngài nhận ra chiếc nhẫn ấy rồi bảo, con là một Bà La Môn hẳn nhiên rồi, song có biết phận sự của một Bà La Môn chăng? Ngài hỏi về các phận sự này qua vần kệ thứ 6. 6. Điều gì thành tựu một La Môn? Vị ấy làm sao được thiện toàn? Hãy nói thế nào người chánh hạnh? Làm sao đạt hạnh phúc niết bàn? Uddalaka giải thích việc ấy qua vần kệ thứ 7. 7. Bỏ đời sùng bái lửa thiêng hồng, vung gậy tế đàn dẩy nước trong, phận sự làm xong người tán tụng, La Môn như vậy được an lòng. Vị tế sư lắng nghe chàng kể các phận sự của một vị Bà La Môn như vậy. Xong, ngài ngâm vần kệ thứ 8 để phê bình chuyện ấy như sau. 8. Dẩy nước không làm sạch đạo nhân, thiện toàn chẳng phải việc đăng đàn, cũng không an ổn và thân ái, chẳng đạt tối cao lạc niết bàn. Nghe thế, Uddalaka lại hỏi, nếu việc này không làm thành một Bà La Môn, thế thì việc gì? Và chàng ngâm vần kệ thứ 9. 9. Điều gì thành tựu hạnh La Môn? Vị ấy làm sao được thiện toàn? Xin bảo thế nào người chánh hạnh? Làm sao thành tựu lạc niết bàn? Vị tế sư đáp lời qua vần kệ khác. 10. Người không của cải chẳng nương đồng, không có họ hàng chẳng ước mong, chẳng thiết cuộc đời không ái dục, hoặc không ác hạnh thảy đều không. Đạo nhân vậy đạt tâm thanh tịnh, giữ phận chánh chân được tán đồng. Sau đó, Uddalaka lại ngâm kệ nữa. 11. Công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người đầy trắc ẩn đều thành tựu cực lạc niết bàn. Vậy ai cao trọng, ai hèn kém, giữa các thánh hiền tối thượng chăng? Khi đó, vị Bà La Môn kia ngâm vần kệ nêu rõ ràng không có ai cao, ai thấp khi đã đạt thánh quả. 12. Công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người đầy trắc ẩn đều thành tựu cực lạc niết bàn, chẳng ai cao trọng, ai hèn kém, giữa các bậc hiền thánh đại nhân. Song Uddalaka phê bình điểm này bằng cách ngâm vần kệ. 13. Công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người này đức hạnh đều thành tựu cực lạc niết bàn, chẳng ai cao trọng, ai hèn kém, giữa các bậc hiền thánh đại nhân. Giáo sĩ vậy ngài vô tích sự, hư danh địa vị hẳn rồi chăng? Đến đây, vị tế sư ngâm đôi vần kệ nữa, cùng với một ví dụ. 14. Với tấm vải thô nhuộm đủ màu, ngôi đình được dựng mái đỉnh cao, đỉnh tròn rực rỡ đầy màu sắc, bóng đổ một màu vẫn giống nhau. 15. Vậy khi nhiều kẻ đạt thanh tâm, tại chính nơi đây giữa cõi trần, người thiện thấy toàn là bậc thánh, chẳng hề hỏi huyết thống nguồn căn. Bấy giờ, Uddalaka không còn nói gì được nữa, nên chàng ngồi yên lặng. Lúc ấy, vị tế sư Bà La Môn nói với vua, Tâu Đại Vương, tất tất cả bọn này đều là phường dối trá. Toàn cõi Diêm Phù sẽ bị suy tàn vì nạn lừa đảo kia. Xin đại vương hãy khuyến dụ Uddalaka từ bỏ việc hành trì khổ hạnh của nó và làm tế sư theo gót hạ thần, lại cho phép đám người này khỏi phải tu tập khổ hạnh, rồi cho chúng đủ gươm, giáo, mộc để làm tùy tùng của đại vương. Vua chấp nhận làm theo lời ngài dạy và tất cả bọn ấy đều đến phụng sự vua. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu tiên mà kẻ này trước kia cũng đã làm một tên lừa đảo." Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, tỷ kheo gian dối này là Uddalaka, Ananda là vua và ta chính là vị tế sư.